Nếu vị nào tự thấy con đường đó nó thích ứng, nó phù hợp với chính mình thì cố gắng nỗ lực cùng tôi chúng tôi. Còn nếu thấy đó là một con đường mà nó không có thể nào mình thực hiện hay là tu hành theo nổi thì sẽ tùy theo cái duyên mà ứng dụng những phương pháp khác. Thì đây là chúng tôi giải thích chuyên môn về thiền tông, bởi vì là yếu chỉ thiền tông. Trước khi giảng quyển này thì chúng tôi sẽ đọc cái lời nói đầu của quyển sách để rồi cho quý vị biết rõ cái ý nghĩa tại sao chúng tôi viết quyển sách này và tại sao cuốn sách này nó ra đời ngay trong lúc này. Lời đầu sách: đây là quyển sách đầu tiên chúng tôi viết về thiền, nó đã thai nghén nhiều năm nay mới được ra mắt độc giả. Chúng tôi cho nó ra đời nhằm vào những điểm sau đây: để bổ cứu phần nào lối học Phật mất gốc của Phật giáo đồ Việt Nam, để giúp cho những người có thiện chí tu thiền biết được lối tu và phân biệt tà chánh, để trả lời các học giả nghiên cứu đạo Phật thấy thiền tông kỳ quái không liên hệ đến kinh điển. Hầu hết chùa Phật hiện có ở Việt Nam, chùa nào trên chánh điện cũng thờ Phật Thích Ca, phía sau thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma hoặc tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi. Những lá phái của các chùa phát cho tín đồ trước kia đều để lâm tế chánh tông, lâm tế gia phổ hay tông tào động, vân vân. Thử hỏi Đức Phật Thích Ca thời xưa tu pháp gì để thành Phật? Chư tổ tu pháp gì để thành tổ? Tông lâm tế xuất xứ từ tông phái nào? Đức Thích Ca đâu không do tọa thiền dưới cội Bồ Đề giác ngộ thành Phật? Chư tổ đâu không do tu thiền mà thành tổ? Tông lâm tế là một hệ phái của năm hệ phái thiền tông ở Trung Quốc. Thế mà hiện nay nghe nói tu thiền, đa số tăng ni cực lực phản đối. Quả là chúng ta đã bỏ gốc theo ngọn, quên Phật tổ mình đang thờ, đang kính lễ, quên cả hệ phái của tông tổ nhà mình. Biết thật mình đã phản bội với tổ tông của mình. Riêng trên đất Việt Nam, Phật giáo từ đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê và Nguyễn là Phật giáo của hệ phái nào? Gần nhất phái Nguyên Thiều, Liễu Quán ở Trung chúng ta đang chịu ảnh hưởng là tông phái nào? Còn ai không biết Phật giáo qua các đời cho đến hai vị tổ Nguyên Thiều, Liễu Quán đều là hệ phái thiền tông? Tại sao chúng ta hiện nay lại sợ hãi chống đối thiền tông? Nếu vì không hiểu, chúng ta cần phải tìm hiểu cho thấu đáo. Vô lý vì không hiểu trở lại chống đối. Chúng ta là tăng sĩ Việt Nam mà không hiểu thiền tông thật là một điều đáng hổ thẹn. Huống nữa là có quan niệm chống đối. Chúng ta có quyền nghi ngờ về sự truyền bá thiền, song không có quyền chống đối. Bởi như chúng ta phải theo dõi, tìm hiểu, hiểu cho tường tận. Nếu lối dạy thiền ấy là đúng đường hướng Phật tổ, chúng ta tùy hỷ tán dương. Bằng trái lại là thiền tà ngoại, cần phải chỉ trích cho tăng ni Phật tử biết để tránh. Đó là thái độ của người tu chân chánh, biết tồi tà, phụ chánh. Không cần biết đúng hay sai, chỉ nghe nói tu thiền là một bề phản đối. Thử hỏi đây là người gì và đang làm gì cho Phật giáo? Chính vì đã bổ cứu sự học mất gốc, học Phật mất gốc, chúng tôi cho quyển sách này ra đời. Có lắm người Phật tử hâm mộ tu thiền, song sự có mặt của nhiều lối tu thiền ở Việt Nam, họ không biết đâu là tà, đâu là chánh. Nếu người dè dặt đành chịu trùng chân, không biết theo ai. Nếu người nhiệt tình nóng bỏng, nghe đâu theo đó, họ dễ bị lạc vào thiền tà ngoại. Một khuyết điểm lớn lao do không có người giảng tập chánh tà cho họ biết. Người chịu trách nhiệm này chính là tăng ni. Tăng ni là người có bổn phận dẫn đường, chỉ lối cho tín đồ tu học. Nếu chỗ sở mộ của Phật tử khác với đường lối hiện tu của mình, bổn phận mình phải chỉ cho họ nơi nào phù hợp với sở mộ. mà đứng chánh pháp. Có thế Phật giáo mới trùm hết căn cơ, lợi ích khắp quần sanh. Chúng ta đừng chủ quan, tu theo tôi thì tôi dạy, không ưng theo tùy ý đi đâu thì đi. Phật giáo là tùy bệnh cho thuốc, thứ thuốc của chúng ta không hợp với người bệnh, chúng ta cần giới thiệu nơi nào có thuốc hợp với họ. Đừng bắt họ một bề phải uống thuốc của mình, làm thế vô tình khiến người ham tu phải thối bồ đề tâm. Chính đây là một phần chúng tôi nhắm để viết quyển sách này. Một ít học giả cho thiền tông là quái thai của Phật giáo, đó là kẻ đứng ở cổng ngoài của thiền tông. Nếu người vào trong nhà thiền sẽ nói khác, thiền tông là cốt tủy của Phật giáo. Bởi vì muốn chỉ chân lý hiện hữu nơi con người, xâm hại người ta khinh thường và dễ quên, nên kinh Đại Thừa nói bằng cách trên trời dưới đất đâu đâu thiền sư dùng Phật, Phật xuất quỷ nhập thần, khiến người ta mờ mịt không hiểu. Nếu ai tháo gỡ được cái chốt bí mật đó rồi, tự nhiên thấy nó chân thật vô cùng, chừng đó mới thấy kinh và thiền không có hai lối. Tuy nhiên thiền tông luôn luôn tuyên bố giáo họa địa tiền, cốt dẫn hành giả đến nơi sống chân thật, không mắc kẹt trên văn tự ngữ ngôn, không chết chìm trong suy tư lý luận. Nếu thiền tông khác với kinh Phật, tức không phải đạo Phật rồi. Chính vì lẽ đó chúng tôi mới đối chiếu thiền và kinh để độc giả phải nghi ngại. Phật trần bộ mặt thật của thiền tông cho độc giả thấy, chúng tôi đã phá vỡ cánh cửa bí mật của nhà thiền. Việc làm này là có tội với những bậc căn cơ bén nhạy, nhưng có công với những kẻ căn cơ tầm thường như chúng tôi. Thời đại của chúng ta là thời đại khoa học, nặng về lý trí và chân thật. Nếu dùng những ngôn từ huyền ảo, những hành động quá dị thì không bao giờ dân chúng chấp nhận. Buộc lòng chúng ta phải nói thật, chỉ thẳng, khả dĩ nhiều người thấy rõ được tinh thần thiền tông. Có thế thiền tông mới sống lại trên đất nước Việt Nam. Để tinh thần khôi phục thiền tông, chúng tôi phải làm như thế, không còn cách nào khác hơn được. Mong độc giả cảm thông cho. Đó là lời mở đầu của chúng tôi. Để giải thích thêm cho rõ cái ý nghĩa mà chúng tôi nêu lên đây, để cho quý độc giả cũng như quý thính giả nghe và đọc không còn có nghi ngại nữa. Chúng tôi nên nêu lên 3 điểm chính yếu của quyển sách này ra đời. Điểm thứ nhất là để bổ cứu phần nào lối học Phật mất gốc của Phật giáo đồ Việt Nam. Lối thứ hai là để giúp cho những người có thiện chí tu thiền biết được lối tu và phân biệt được tà chánh. Lối thứ ba là trả lời các học giả nghiên cứu đạo Phật thấy thiền tông kỳ quái không liên hệ đến kinh điển. Đó là 3 yếu điểm mà chúng tôi viết thành quyển sách. Bây giờ nói cái điểm thứ nhất, thì tất cả quý vị, hầu hết chúng ta, ai ai cũng đều nghĩ rằng chúng ta đang tu theo đạo Phật, hoặc là đã tu xuất gia như tăng ni, hoặc là đang tu tánh cách cư sĩ như quý Phật tử. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng chúng ta tu theo Phật là phải làm thế nào? Phải đi đúng con đường của Phật đi, phải làm đúng theo cái lối của Phật làm, hay là mình đi đường khác, Phật đi đường khác? Cái đó là một câu hỏi chúng ta phải đặt ra. Nếu chúng ta là tu theo đạo Phật, cũng như trong kinh thường nói, Phật là đấng đạo sư, tức là người dẫn đường. Người dẫn đường thì cái người dẫn đường đi đường trước, đi trước chúng ta đi sau, tức là chúng ta phải theo con đường của người trước đã đi, phải không? Thì như vậy mới đi đúng theo cái lối của người dẫn đường. Còn nếu người dẫn đường đi đường này, chúng ta đi đường kia thì sao? Ta đúng là đúng theo cái lối của người dẫn đường hay không? Đó là một cái điểm mà chúng ta phải lưu ý. Thì nói như vậy, bây giờ quý vị nhìn lại lịch sử Đức Phật, Đức Thích Ca ngài tu cái đạo gì để thành Phật? Pháp môn nào? Quý vị nhớ không? Hẳn nhiên là trước ngài đi học với các ông tiên cũng tu thiền, nhưng mà sau cuối cùng ngài thấy rằng các lối tu với chưa phải là cứu kính, chưa thỏa mãn được cái nguyện vọng của ngài, cho nên ngài mới xuống sông Ni Liên thiền tắm và lên trực tội cây Bồ Đề, cải tỏ ngồi, tức là ngồi tọa thiền 49 ngày đêm. Thì đêm thứ 49 đó, thì ngài khi pha mai vừa mọc lên thì ngài giác ngộ. Sau khi giác ngộ đó, thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì như vậy cái việc làm của ngài rõ như ban ngày, tức là do ngài ứng dụng phương pháp tu thiền định tâm mà phát huệ được giác ngộ, chứ phải không? Thì bây giờ chúng ta là đồ đệ ngài thì chúng ta phải sao đây? Cho nên trong kinh thường nói giới, định và huệ là ba cái vô lậu học, tức là cái học giải thoát đó. Muốn được giải thoát thì phải trước là giới học, kế là định học, và sau là huệ học đó. Thì như vậy cái chủ trương Đức Phật hết sức là rõ ràng. Nên từ ngài do thiền định mà được giác ngộ, tức là do định phát huệ, thì cho nên dạy đệ tử ngài cũng dạy trước là nương cái giới luật để giữ, đừng có cái tâm đừng bị sao xuyến, đừng bị buông lung. Rồi kế đó là áp dụng phương pháp thiền định là để trí tuệ khai sáng, tức là phát minh lên giác ngộ. Thì đó là ba cái trong nhà Phật gọi là ba cái môn học giải thoát, thoát ly sinh tử đó. Bây giờ đây thì quý vị nhìn như vậy, hiểu như vậy thì thấy rõ cái Đức Phật đã tu như vậy. Rồi giờ tôi hỏi, nếu mà trong tất cả quý vị ai có đọc lịch sử Phật kỹ á, thì quý vị thằng nghe trong kinh thường nói như là Tổng Di Đà đó, quý vị nghe nói là thường Đức Phật đi thì có bao nhiêu vị đồ đệ theo? Thiên nhị bá ngũ thập nhân cư đó, tức là có 1250 vị đồ đệ đi theo. Những cái buổi thuyết pháp của Phật đó, thì có 1250 vị đệ tử để theo để cùng nghe. Thì như vậy đó, quý vị nếu mà ai có đọc kỹ cho mấy 1250 vị đó, thì quý vị sẽ thấy những vị mà theo Đức Phật hàng ngày đó tu pháp môn gì, Phật dạy những vị đó tu pháp gì. Ví dụ gần nhất như ngày Xá Lợi Phất, thì quý vị thấy ngày tu pháp gì? Tức là ngài do cái bài kệ nhân duyên, Phật nói về lý nhân duyên là ngộ đạo. Rồi như kế là ngài Mục Kiền Liên, rồi kế đó như là ngài Ca Diếp, rồi ngài A Nan vân vân. Tất cả những vị đồ đệ mà theo bên cạnh Phật đó, rốt cuộc đều là tu thiền để ngộ đạo hết. Thì như vậy, Phật do tu thiền thành Phật, đệ tử Phật do tu thiền mà ngộ đạo. Rồi, rồi tới sau này như chúng ta thường đến chùa thấy thờ tổ ở Đề Đạt Ma, thì đó là một vị tổ từ Ấn Độ sang thiền thiền ở Trung Hoa mà bây giờ các chùa Việt Nam đều thờ. Thì như vậy tổ đó tu cái gì mà được thờ thành tổ? Cũng là tu thiền nữa. Thì như vậy kể Phật, kể đệ tử Phật hiện đời và tổ mà chúng ta thờ cũng đều là tu thiền. Thì cái đường của Phật và tổ đi rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ nghe nói tu thiền cái là quán sợ, nói cái nó coi chừng điên à. Thì như vậy thì quý vị thấy có phải là chúng ta đã là mất cái gốc, mất hoàn toàn cái gốc của chúng ta. Đó là tôi nói ở Ấn Độ, ở Trung Hoa. Thì nếu nói đến Việt Nam mình, thì quý vị nào mà nếu có khảo cứu chút chút đó, thì quý vị tới mấy ngôi chùa cổ thấy các cái bài vị thờ trong đó để lâm tế chánh tông đời thứ mấy, tức là các vị hòa thượng đều là trong các dòng lâm tế hết. Mà hỏi lâm tế là vị xuất xứ ở đâu? Cũng là một phái trong năm phái thiền tông ở Trung Hoa. Thì như vậy kể cả dòng họ của mình từ xưa tới giờ là xuất xứ từ trong thiền tông mà ra. Rồi Phật giáo Việt Nam có mặt từ đời trước khi mà lập quốc, tức là từ thế kỷ thứ 8, thứ 9. Thế kỷ thứ 9 á, thì nước Việt Nam đã được ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi truyền thiền tông sang rồi. Rồi sau đó các thiền sư nối tiếp cho tới đời, tới sau khi lập quốc, đời Đinh, đời Lê, đời Lý. Đó, thì những vị mà đã đứng ra phụ giúp với triều đình, cũng như đứng ra truyền bá chánh pháp trong những thời đó, cũng đều là thiền tông hết. Cũng là con cháu trong các cái dòng thiền như là dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi, hoặc sau này thì các dòng ở Trung Hoa thiền sang, thì đó đều là là thiền tông hết. Nhưng bây giờ chúng ta nghe nói thiền không biết gì hết, mà tuy theo đạo Phật mà không biết thiền là cái gì hết thì sao? Thì có phải là chúng ta mất gốc hay không? Như vậy là học Phật mà mất gốc. Học Phật mất gốc thì tất nhiên không có căn bản, mà không có căn bản thì học Phật nó làm sao được. Cho nên nói bây giờ như quý vị nào mà có nghiên cứu thử thách nhiều, mà nhất là gần đây quý vị đọc sách ngoại quốc, thì quý vị sẽ thấy ở ngoại quốc như là bên Anh, bên Pháp, bên Mỹ hay là các nước Âu Châu, họ nghiên cứu về đạo Phật hầu hết là nghiên cứu về thiền, của kêu gọi là như là thiền, thiền theo nguyên thủy, hoặc là nghiên cứu về thiền theo thiền tông ở Nhật Bản, chứ ít cho ai nghiên cứu về tịnh độ lắm. Thì như vậy mình kể từ thủy chí chung, những cái người học đạo mà có căn bản cái trí thức đều phải tìm hiểu tận gốc của đạo Phật, chứ không ai mà tìm hiểu theo một cái ngọn ngành. Nhưng mà rất tiếc, đạo Phật của chúng ta gần đây ở Việt Nam thì gần như là quên lính thiền tông, không biết gì tới thiền hết, mà chẳng những không biết mà lại còn hàm cái ý hơi nhân tạc là khác nữa, thì đó là một điều hết sức đáng trách, phải không? Nó là nghe nói tu thiền không biết gì hết, đi chùa hỏi tu thì ông thầy trụ trì hỏi sao mấy Phật tử năm nay ăn chay tháng được mấy ngày, niệm được mấy chữ. Cứ như vậy cho ăn chay và niệm chữ đó là tu, và tu theo đạo Phật tất nhiêu đó thôi, chứ còn không hiểu thêm cái gì khác nữa. Thì như vậy đó là chúng ta đã sót mất một cái căn bản của chính chúng ta. Thì như vậy tự nhiên chúng ta sẽ làm sao mà hiểu được những kinh điển của Phật lưu truyền lại, bởi vì chúng ta chỉ hiểu có một khía cạnh là ăn chay và niệm Phật là đủ rồi. Thì bao nhiêu lời dạy trong kinh đều nhắm dạy tu thiền, quán chiếu này kia, mình không biết gì hết, thì đó là chúng ta thiếu sót lớn lao. Mà tôi đã thường nói tất cả quý vị rằng đạo Phật là đạo giác ngộ, vì Phật là giác, đạo Phật, đạo là một phương pháp hay là con đường, con đường đưa mình tới chỗ giác ngộ. Thì muốn đi con đường giác ngộ thì tự nhiên mình phải đi bằng trí tuệ, chứ không phải đi bằng niềm tin được. Muốn giác ngộ phải có trí tuệ mới giác ngộ được. Cho nên người học Phật là phải giác ngộ, mà giác ngộ thì mới thành Phật. Nếu mà quý vị chịu khó đọc các quyển kinh A Hàm, nói theo chữ Hán, còn nếu mà bên Nam Tông thì những quyển kinh Nikaya trong Bali, thì quý vị sẽ thấy có nhiều người Phật tử, chẳng những là nam mà nữ cũng vậy, có khi nghe Phật thuyết thời pháp cái ngộ đạo, chứng quả Tu Đà Hoàn liền tại chỗ. Thì như vậy đó là tại sao? Tức là do các ngài nghe rồi cái nhận ra được cái lý chân chính, tức là thấy được cái lẽ thật, do trí tuệ giác ngộ được lẽ thật liền thấy đạo, mà thấy đạo tức là không còn lưu tục nữa, gọi là chứng quả thứ nhất của bốn quả thanh văn này, là quả Tu Đà Hoàn. Mà chẳng những một người mà nhiều người như vậy, còn có nhiều người cư sĩ khi nghe Phật giảng đạo rồi thì có thể chứng tới quả thứ hai, thứ ba nữa. Thì như vậy để thấy rõ rằng cái chủ yếu của đạo Phật là mở trí tuệ để thấy được lẽ thật. Thấy được lẽ thật gọi là ngộ đạo, mở mang trí tuệ của mình để ngộ đạo, thì đó là chủ yếu của sự tu, chứ không phải là mang niềm tin rồi tới cúng chùa có phước, lại Phật có phước, cầu nguyện có phước, chỉ nghĩ phước không hả? Và phước chứ còn niềm tin, mà niềm tin thì bao giờ mới giác ngộ? Mà nếu đạo thì đạo giác ngộ, mà mình tới bằng niềm tin thì sao? Là đi ngược với đạo giác ngộ rồi. Cho nên cái niềm tin đó mà nếu người khéo hướng dẫn thì còn đỡ, không khéo hướng dẫn thì từ niềm tin đó đưa ra tới mê tín nữa. Rồi do đó cho nên đi chùa thì cũng đi vậy, lại Phật cũng lại, quy y cũng quy y, nhưng mà nghe ai ở ngáp cái chạy lại cúng lại, nghe ai bái xong việc chạy lại cúng kinh. Thì như vậy là tại sao? Là tại vì đi mà không có trí tuệ. Đi chùa bằng niềm tin mà không phải bằng trí tuệ, mà với cái yếu tố không phải trí tuệ thì làm sao phân biệt tánh tà, phải không? Như vậy cho nên đường tà vẫn đi. Dù là người ta kiêu ngạo đó, đạo Phật mê tín, đạo Phật này kia, sự thật đạo Phật không mê tín, nhưng mà tín đồ đạo Phật đó mê tín. Tín đồ đạo Phật mê tín, mà lỗi đó tại ai? chắc lỗi tại tôi chứ phải ai, vì tôi chưa giảng rõ. Lỗi đó là lỗi tại tôi, vì tôi chưa giảng cho quý vị biết kỹ. Cho nên bây giờ tôi yêu cầu tất cả quý vị biết rõ rằng chúng ta đi chùa là cốt mở mang đạo lý. Mà mở mang đạo lý tức là mở sáng trí tuệ của chúng ta. Do trí tuệ sáng rồi chúng ta mới nhận ra được lẽ thật của đạo. Mà thấy được lẽ thật của đạo chúng ta giác ngộ. Mà chính cái giác ngộ đó cho nên chúng ta mới giải tỏa hết bao nhiêu phiền não, giải tỏa hết bao nhiêu cái thứ xấu xa là tham sân si. Chứ nếu không giác ngộ thì làm sao hết phiền não, mà không hết phiền não thì làm sao hết tham sân si. Vì vậy mà có nhiều người đi chùa 3, 4, 5, 10 năm mà rồi phiền não thì cũng vẫn phiền não, khổ đau cũng vẫn khổ đau, là tại sao? Bởi vì đi đến niềm tin là vô cúng chùa, cúng mà vừa làm ăn khá thì Phật linh là vui vẻ, cúng mà vừa làm ăn thất bại cái buồn quá, Phật không có hộ, Phật không có cứu, thì như vậy thì làm sao hết phiền não được? Mà Phật đâu có là chủ trương cho đệ tử tham, phải không? Phật không bao giờ chủ trương cho đệ tử tham, Phật chủ trương cho đệ tử xả bỏ lòng tham đó. Mà rồi bây giờ mình đem lòng tham đến cầu Phật, giờ Phật mới nói sao đây? Có phải là mình bắt Phật làm cái việc không thể làm được không? Rồi Phật không làm như ý mình cho mình buồn, Phật không thương đó. Thì như vậy quý vị nghĩ chúng ta học đạo bằng cách đó thì có phải là chúng ta phỉ báng Phật không? Cho nên ở đây chúng tôi phải nói thẳng ra cho tất cả quý vị biết rằng chúng ta học Phật là cốt để giác ngộ. Mà muốn giác ngộ thì hằng ngày chúng ta phải mở mang trí tuệ. Một ngày đến chùa, một giờ đến chùa là một giờ mở mang trí tuệ cho mình, chứ không phải đến chùa để cúng để lại không. Nghĩa là tới chùa là để tìm hiểu cái gì mình chưa hiểu, tìm thấy, tìm biết cái gì mình chưa biết, chứ không có nghĩa tới đó để rồi cúng lại cho nhiều cho có phước, không phải như vậy. Vì vậy mà chủ yếu của thiền tông á là chủ yếu giác ngộ. Nó làm sao phải giác ngộ được thì người đó mới người đạt đạo, chứ chưa giác ngộ chưa phải là đạt đạo. Vì vậy mà chúng ta học Phật đứng tinh thần đạo Phật á là học đạo giác ngộ, thì dầu giác ít giác nhiều chúng ta cũng phải có giác à, chứ không thể mê được. Nếu học đạo mà mê tín thì cái đó là không xứng đáng một Phật tử chút nào hết, phải không? Nhất là ở chỗ nào mà có ở ngáp mà thấy mấy người Phật tử tới á, thì những cái người đó là những cái người đối với đạo Phật thì đáng sao? Đáng ăn đòn, phải không? Không xứng đáng Phật tử chút nào hết. Mà chẳng những không xứng đáng mà lại còn làm cho xấu xa thêm đạo Phật nữa. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu thật kỹ, nghĩa là đừng có hiểu lầm lẫn. Đó là tôi nói cái căn bản của đạo Phật. Thì như vậy người Phật tử hay là người có trách nhiệm lãnh đạo Phật tử là tăng ni phải hiểu cho rõ cái chủ yếu của đạo Phật. Mà hiểu rõ cái đó là chúng ta phải hiểu rõ cái bổn phận của mình phải tu như thế nào và dìu dắt đồ đệ mình như thế nào. Thì cái chủ yếu của Đức Phật là định để phát huệ. Thì ở đây chúng ta tu thiền là để định tâm, mà định tâm thì phát huệ. Thì quý vị thấy khi quý vị có những cái gì nó rối rắm trong lòng rồi mình suy nghĩ không ra, lúc đó quý vị muốn suy nghĩ cho ra để giải quyết vấn đề đó thì quý vị phải làm sao? Tức là kiếm chỗ nào vắng ngồi yên lặng hồi cái tỉnh cái phát minh ra một lý do để giải quyết vấn đề. Thì như vậy chúng ta có sáng được là do tâm chúng ta có định. Nếu nó yên lại thì mới sáng. Cho nên trong nhà Phật thường ví dụ như nước. Nước chúng ta đổ ở trong cái sạp hay cái lu mà múc ở dưới sông hay là dưới giếng lên đục, đổ trong cái lu, trong cái sạp. Thì khi nước đó nó còn đang cuộn trôi như vậy thì nó đục. Nếu mà muốn cho nó trong phải sao? Để cho nó đứng lại rồi không phải cặn bã nó lóng từ từ từ. Mà cặn bã lóng rồi thì nước nó tự nhiên trong. Mà nước trong thì những cái gì ở bên ngoài nó hiện vô rõ ràng hết. Thì tâm hồn chúng ta cũng vậy. Bao nhiêu cái xáo trộn, bao nhiêu cái lăng xăng, bao nhiêu cái lai động đều là gốc của mù tối. Nhà Phật gọi là vô minh đó, tức là mờ tối đi. Bây giờ muốn cho nó sáng, nó tỉnh thì phải lặn nó xuống, nhìn nó lại. dừng nó lại rồi thì càng dừng thì nó càng sáng. Thì đó, mà dừng lại tức là đỉnh, mà sáng lên đó là huệ. Thì như vậy cái lối tu của đạo Phật là chủ yếu để cho chúng ta sáng, mà sáng thì đó là trước phải định tâm, định tâm rồi mới có trí tuệ sáng suốt. Như vậy học Phật là cốt giác ngộ, mà muốn giác ngộ thì phải định tâm, đó là cái chủ yếu của đạo Phật. Thì như vậy thiền tâm là nhắm thẳng vào cái chỗ đó. Như vậy thì có trái gì với Phật đâu mà chúng ta lại không hiểu. Như vậy thì để hiểu rõ rằng chúng ta tu theo đạo Phật là cốt phải làm sao tâm chúng ta được định, để phát khởi trí tuệ, giác ngộ được lẽ thật của con người và của vũ trụ. Đó là chủ yếu của đạo Phật. Vì bổ cứu cái trí thoát mà như nãy giờ tôi nói, cho nên ở đây trong cuốn này chúng tôi sẽ giải thích cẩn thận từng điểm một về cái lối tu đó. Về phần thứ hai, tất cả những cái người Phật tử chúng ta có lắm việc vì ham tu, cho nên nghe ai nói chỗ nào tu mà hay hay á đều tìm tới. Mà nhất là gần đây ở tại Vũng Tàu thì tôi không biết rõ, chứ ở thành phố Hồ Chí Minh thì có một vài người nói chúng tôi rằng người ta coi tu thiền như là cái nốt mới vậy đó. Nghe là họ thích tu thiền, nhất là nam nữ thanh niên họ thích tu thiền, nghe đâu có tu thiền thì yêu tới. Nhưng mà tu thiền á vì ham, cho nên nghe ai tu thiền là tới học, học mà không biết cái ông thầy dạy tánh hay dạy tà. Mà chính cái đó là cái họa hại. Rồi bao nhiêu người tu thiền mà tu thiền riết rồi sanh ra bao nhiêu cái thứ bậy thứ sai. Cái đó là tại cái gì? Tức là tại không hiểu. Mà không hiểu mà cũng không được sự hướng dẫn nữa. Do đó mà nhiều người đã bị lầm lẫn. Chính chúng tôi ở đây, nhưng mà có nhiều người hoặc khi họ bị bệnh họ ra đây, họ nhờ chúng tôi tìm cách chỉ cho họ, giải quyết cho hết bệnh này kia, thì tôi mới thấy cái họa do cái người dạy sai. Thì như quý vị thấy hiện giờ nếu nói tu thiền á, thì về trong thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị sẽ nghe nói tu thiền xuất hồn, tu thiền chuyển luân xa, tức là cho chạy vòng vòng, điển chạy vòng vòng, tu thiền để chờ cho khuya rồi điện linh nó xuống trên đảnh mình, tu thiền bằng cách hít hơi vô rồi trụ ở dưới bên điền mình á, cho một chút cho nó nở lần lần lớn lên gọi là thánh thai. Thì những cái đó đó gọi là tu thiền. Thì tất cả những cái đó đối với đạo Phật là cái tu thiền ngoại đạo, không phải là tu thiền của đạo Phật. Mà người ta cứ cho đó là tu thiền rồi ào theo tu, rồi do tu đó cho nên là có những người đã đi quá lệch, quá xa, muốn sửa lại thật là khó khăn. Vì vậy, vì thấy những cái tu mà không phân biệt tà chánh, cho nên chúng tôi mới cố giải quyết, tức là viết quyển sách này có những phần chúng tôi phân biệt cho quý vị biết cái nào là thiền của Phật giáo, cái nào không phải thiền của Phật giáo, đó để cho quý vị khỏi lầm. Đến cái phần thứ ba nữa, có nhiều người đọc sách thiền thấy các vị tổ trong nhà thiền có nhiều cái hành động lạ đời. Như tôi thường nói đó, như là tổ Lâm Tế tới hỏi đạo với tổ Hoàng Bá, hỏi về bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Ngài chẳng những không giảng mà còn đập đập một dạy. Rồi lần thứ hai hỏi cũng đập, lần thứ ba hỏi cũng đập, và có khi hỏi cho thiết. Thì quý vị thấy lạ quá, trong kinh đâu có những cái vụ như vậy, phải không? Mà tại sao trong nhà thiền lại có những cái hành động lạ đời? Rồi quý vị nghĩ thiền có lẽ là cái gì khác hơn kinh. Cho nên có một vài người không hiểu nổi được cái tinh thần thiền tông, mới kết luận rằng thiền là cái quái thai của Phật giáo. Mà chính cái đó là những người họ không hiểu nổi. Chứ nếu người hiểu như chúng tôi thì sẽ thấy thiền là cốt tủy của Phật giáo. Nhưng những cái điều đó thì ở phần sau quyển sách thì chúng tôi sẽ giải thích từ từ, chứ bây giờ mở đầu chúng tôi không thể nói hết được. Thì đó là ba điểm then chốt để chúng ta viết quyển sách này cho tất cả quý vị đọc hay là nghe giảng khỏi có lầm lẫn về cái sự tu hành nữa. Một là nắm được cái căn bản của đạo Phật, hai nữa là mình khỏi phân biệt được cái nào tà, cái nào chánh, khỏi lầm. Cái thứ ba nữa thì biết rõ thiền là gốc từ kinh Phật mà ra hay là từ Đức Phật mà ra. Như trong các thiền sư có vị hỏi rằng thế nào là kinh, thì các ngài trả lời kinh tức là lời giảng dạy của Phật. Hỏi thế nào là thiền thì các ngài giảng rằng thiền là tâm của Phật. Thì như vậy kinh là lời giải của Phật, tức là miệng Phật. Thiền là tâm của Phật. Như vậy thì kinh và thiền đâu có khác nhau. Nhưng mà sở dĩ nghe Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài tuyên bố rằng giáo ngoại diệt thiền, giáo là kinh, nó truyền ngoài giáo lý, tức là người ta nghi không biết tại sao mà nói rằng truyền ngoài giáo lý, thì cái phần đó đến đoạn sau tôi sẽ giải thích. Như vậy thì quý vị có thể tạm biết về cái tinh thần của quyển sách mà tôi viết ở đây rồi. Bây giờ bắt đầu vào trong quyển sách. Phần mở đề thiền tông.